Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Thưa quý thính giả, trong 8 tháng qua, quý thính giả đã theo dõi phần trình bày cuốn Bình an với Chúa của mục sư Billy Graham, nói về ý nghĩa cũng như phương cách để con người quay về với Đức Chúa Trời và nhận được sự bình an trong Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần cuối cuốn sách nổi tiếng của ông, cuốn Bình an với Chúa. Nhưng trước hết là thánh ca, tâm linh tôi yên ninh thay.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm không bị như ba đào rồi. Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói xác định, linh hồn ôi ta yên ninh. Tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Satan luôn dày đà, đời tôi trải cơn tập rèn, tôi vẫn rằng Christ biết tôi đây, vô phương sách để thăng hơn, tuôn dòng huyết cứu rỗi bơi lòng hoan nhân. Tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay. Vinh thay từ niệm ngày, thật tôi tỏa vui mực nào. Christ xóa hết không lưu một tội nào, nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma. Linh hồn hỡi chúc tan Chúa, tâm linh tôi yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay, bình an thay.
Sách Hải Huyền chương 21 câu 4 ghi như sau: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Trong quyển sách này, chúng ta đã xem xét ý nghĩa của sự bình an với Chúa. Chúng ta đã biết là cơ đốc nhân có nghĩa gì. Chúng ta đã biết giá phải trả để được cái gọi là bình an và hạnh phúc. Tôi biết, có người đã sẵn sàng ký ngân phiếu 1 triệu đô la nếu có được bình an. Hàng triệu người ngày nay đang tìm kiếm bình an mỗi lần họ đến gần chỗ có thể tìm được bình an nơi Chúa Giêsu, thì Satan lại tìm cách xô họ ra xa, làm mù mắt họ, phun ra một làn khói mờ. Satan dọa dẫm họ, khiến cho họ lạc đường. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã tìm thấy sự bình an đó. Sự bình an thuộc về chúng ta cho đến đời đời. Chúng ta đã tìm ra được bí quyết của sự sống. Từ ngữ bình an thường được dùng trong vòng 40-50 năm qua. Chúng ta nói về bình an, các lãnh tụ tham dự nhiều hội nghị hòa bình. Tuy nhiên ngày nay, chúng ta thấy thế giới đang tiến nhanh về bất cứ chỗ nào, trừ đến chỗ hòa bình. Thánh Phaolô đã nói về nhân loại rằng, chúng không biết con đường bình an, đó là Roma chương 3 câu 17. Thử nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy có rất ít bình an trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, kinh tế hay chính trị ở bất cứ đâu. Tại sao? Bởi vì trong tất cả chúng ta đều có những mầm mống của sự nghi ngờ, bạo động, hận thù, hủy diệt. Chúa Giêsu dạy rằng, phước cho kẻ làm cho người hòa thuận, đó là theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Chúng ta cần phải nỗ lực kiến tạo hòa bình, nhưng không theo đường lối của chủ nghĩa hòa bình, nghĩa là hòa bình bằng mọi giá. Chúng ta phải hoạt động cho hòa bình, nhưng Chúa Giêsu cũng báo trước rằng, các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 6, câu 7. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự bình an khi chúng ta đã nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, được giải hòa với Chúa, có được sự hòa hợp bên trong, hòa hợp với anh em chúng ta, và nhất là với Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai chương 57 câu 21 ghi như sau. Đức Chúa Trời đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an. Nhưng qua huyết đổ ra trên cây thập tự, Chúa cứu thế đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, và chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Nếu tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu bằng đức tin, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời coi là công chính, chúng ta sẽ nhận được sự bình an sâu kín bên trong mà con người không thể có bằng phương cách nào khác. Khi Chúa cứu thế ngự vào tâm hồn, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi, được tẩy sạch mọi vết tích của xúc cảm bất xứng. Chúng ta có thể ngước đầu cao lên, nhìn thẳng vào anh em mình biết rằng, khi tánh hạnh người nào đẹp lòng Chúa, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa bình với người. Đó là theo Châm ngôn chương 16 câu 7. Quan trọng hơn, chúng ta biết mình có thể đứng trước mặt Chúa trong giờ lâm tử với cùng một cảm nhận về sự yên ổn và bình an đó. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cho biết cuộc chiến tranh sẽ kéo dài cho đến chung cuộc. Ngài biết rằng bản chất con người sẽ không thay đổi nếu không có sự tái sinh tâm linh. Ngài biết đại đa số nhân loại sẽ không thể cải đổi để đến với Ngài, vì đa số con người trên thế giới hôm nay chưa được tái sinh. Chính vì thế mà cái tiềm ẩn trong chúng ta là khuynh hướng bạo động có thể bùng nổ ở gia đình, trong cộng đồng, trên thế giới. Kinh Thánh mô tả ba loại bình an. Trước hết là bình an hay hòa bình với Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô viết như sau, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta. Đó là theo Roma chương 5 câu 1. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình. Theo Côlôse chương 1 câu 20. Đây là bình an bạn có thể có tức khắc, bình an với Đức Chúa Trời. Cuộc chiến rộng lớn nhất đang diễn ra trên thế giới hôm nay là giữa con người với Đức Chúa Trời. Có lẽ người ta không ý thức mình đang gây chiến với Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ không biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế và không nhận Ngài là Chúa, thì Đức Chúa Trời coi họ như là những người đang gây chiến với Ngài. Khoảng cách biệt này là do tội lỗi gây ra. Kinh Thánh tuyên bố rằng, mọi người đều đã phạm tội không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế. Có người bảo rằng tôi đã gia nhập hội thánh, đã nhận thánh lễ báp tem. Những người này cần nhớ rằng, Chúa Giêsu đến để ngự trị lòng họ, không phải chỉ là đấng cứu rỗi, nhưng còn là chủ, là Chúa cuộc đời của họ nữa. Sẽ là một thảm họa lớn lao nhất nếu tôi không nói với bạn rằng, không ăn năn tội, không nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc, bạn sẽ bị hư vong. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 khẳng định như sau: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đây không chỉ là niềm tin trong lý trí, nhưng cũng phải là niềm tin trong tấm lòng, trong tình cảm, trong tâm hồn của bạn nữa. Nó đòi bạn phải hoàn toàn tin cậy, hoàn toàn ký thác và cam kết với Chúa. Chúng ta đem tất cả mọi sự đặt nơi chân thập tự giá, là nơi Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Nếu chúng ta quay lưng lại với Ngài, không phó thác cuộc đời chúng ta cho Ngài, chúng ta không có hy vọng gì trong tương lai. Đối với người đã có bình an với Chúa, bình an đó đã được trả bằng huyết của Con Đức Chúa Trời. Thánh Phi-e-rơ bảo rằng, đó là nhờ huyết báu Chúa cứu thế, như huyết của chiên con không tì vết. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 19, nếu tôi là một con người duy nhất trên trần gian, thì Chúa Giê-xu cũng sẽ chịu chết thay cho tôi, vì Ngài yêu thương tôi. Ngài cũng yêu thương bạn, và tình yêu của Ngài đã tuôn đổ chan hòa trên thập tự giá. Đọc tiểu sử nữ hoàng Victoria của nước Anh, tôi được biết bà thỉnh thoảng đến thăm các khu nghèo tại London. Một ngày kia, nữ hoàng vào uống trà với một bà cụ già. Lúc đứng dậy ra về, bà nói, bà cụ có cần tôi giúp gì không? Bà cụ trả lời, muôn tâu thưa có, mong nữ hoàng sẽ gặp lại tôi trên thiên đàng. Nữ hoàng Anh quay lại với bà, nhỏ nhẹ, phải, tôi sẽ có trên đó, nhưng tất cả là nhờ huyết đã đổ ra trên cây thập tự cho bà và cho cả tôi. Nữ hoàng Victoria trong thời của bà là một phụ nữ quyền lực nhất thế giới, mà vẫn phải nhờ cậy vào huyết của Chúa cứu thế để được cứu rỗi, thì chúng ta cũng vậy. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an, theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 33. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi thông qua thập tự giá, nhờ huyết Con Ngài đổ ra đã đem lại hòa bình, và cuộc chiến giữa bạn với Đức Chúa Trời kết thúc mau chóng. Hòa ước đã được ký kết bằng huyết của Con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn hiện đang có sự bình an với Đức Chúa Trời, hay tội lỗi vẫn tiếp tục ngăn cách bạn với Ngài? Sự bình an thứ hai nói đến trong Kinh Thánh là bình an của Đức Chúa Trời. Những người biết Chúa cứu thế Giê-xu, dù phải sống trong bất cứ nan đề nào, ngay cả việc đối diện với cái chết, vẫn có sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng. Vợ chồng trong cảnh từ biệt sinh ly, con cái đau ốm, mất công ăn việc làm, bạn vẫn có thể có sự bình an mà chính mình không hiểu. Sự bình an vẫn có thể âm thầm ngự trị tâm hồn bạn ngay vào lúc bạn đang đầm đìa nước mắt bên phần mộ. Một tờ báo trích dẫn lời của một nhà phân tâm học bảo rằng ông không thể thêm gì vào lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư Philip chương 4 câu 6 đến câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Xin đừng lo lắng vô ích. Đã bao nhiêu lần bạn và tôi lo lắng quay quắt đi tìm một chút bình an cho tâm hồn. Sự bình an của Đức Chúa Trời có thể có ngay trong lòng chúng ta, ngay chính giờ này. Thánh Phaolô trong thư Côlôse chương 3 câu 15 viết, sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em. Một số người trong các bạn đã tin Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc, nhưng chưa thực sự tôn Ngài làm Chúa, cho nên bạn đang đánh mất sự bình an của Đức Chúa Trời trong những rối ren, vật lộn, trong những thử thách và trong mọi áp lực của đời sống. Sự bình an của Đức Chúa Trời có đang ở trong lòng bạn không? Chúng ta đều quen với sự biến cải xảy ra trong Sâu Lơ trên đường đến thành Đa Mách, khi Chúa cứu thế ngự vào lòng ông, biến ông từ một trong những kẻ thù tàn hại nhất, trở thành một trong những người bênh vực Ngài mạnh mẽ nhất. Nhiều thay đổi lạ lùng như thế trong tâm tính con người cũng đang xảy ra hôm nay, cũng do cùng một phương cách như đã biến đổi Sâu Lơ thành Phaolô. Đó là sự tái sinh qua Chúa cứu thế Giê-xu. không một triết lý trần gian nào có thể thành đạt được những thay đổi như thế, hay đem lại sức mạnh như vậy. Trong khi đó, chính năng lực mạnh mẽ này lại sẵn dành cho bạn bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời phán rằng, đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 41, câu 10. Dù hoàn cảnh nào, thôi thúc nào, bồn phận nào, dù giá phải trả là gì, và dù phải hy sinh đến đâu, sức mạnh của Ngài sẽ là sức mạnh của bạn trong những lúc bạn cần. Có những lợi ích thuộc thể phát sinh từ nếp sống Cơ Đốc, trong khi đó tội lỗi và ý thức về sự bất xứng sâu xa bên trong làm tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần. Ý thức về tình trạng nhơ bẩn, vô luân, về những cay đắng hận thù với người khác, ý thức về những trục trặc, chán nản và tình trạng bất năng trong việc thành đạt những mục tiêu mong muốn. Tất cả những điều này là những nguyên nhân chính gây nên bệnh tật cho cả thể xác lẫn tinh thần. Ý thức và mặc cảm tội lỗi con người thiên nhiên mang trong mình khiến anh ta không hoàn tất được những bổn phận phải làm, khiến anh ta lâm bệnh cả thể xác lẫn tinh thần. Việc Chúa Giê-xu kết hợp sự giảng dạy và chữa bệnh trong những năm tại thế không phải là việc ngẫu nhiên. Giữa sự sống tâm linh và sức khỏe thể xác và tinh thần có một mối liên hệ rất thật. Bình an với Chúa và bình an của Chúa trong lòng con người và niềm vui tương giao với Chúa cứu thế, tự nó đã có hiệu quả trên thân xác và tinh thần, đưa đến chỗ phát triển và bảo tồn năng lực thể xác và tinh thần. Vì vậy, Chúa cứu thế đã khích lệ quan tâm đến thân xác, tinh thần cũng như tâm linh, thêm vào với sự bình an sâu kín bên trong là sự phát triển đời sống thuộc linh, niềm vui và mối tương giao với Chúa cứu thế cũng như sức mạnh mới đến từ sự tái sinh. Có một số đặc ân mà chỉ Cơ Đốc nhân chân chính mới biết vui hưởng, thí dụ như đặc quyền được Chúa ban cho sự khôn ngoan và thường xuyên hướng dẫn. Kinh Thánh dạy, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho, theo thư Gia Cơ chương 1 câu 5. Cơ Đốc nhân cũng được ban cho một thái độ lạc quan chân chính, được bảo đảm rằng, theo mặc khải thiên thượng, mọi sự đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp. Cơ Đốc nhân cũng có một quan niệm xác định về thế giới. Thế giới quan này cho thấy mục tiêu của Đức Chúa Trời và chung cuộc của mọi sự. Nó bảo đảm với chúng ta rằng, cho dù trong cảnh chiến tranh giặc giã, hay khi chúng ta ở giữa những sức mạnh tàn phá của thiên nhiên, Đức Chúa Trời vẫn đang ngự trên ngôi, cầm quyền tể trị mọi sự. Chính Satan cũng bị quyền lực của Đức Chúa Trời giới hạn, nó chỉ được ban cho cơ hội hành xử ảnh hưởng gian ác của nó, khi Đức Chúa Trời cho phép trong thời gian và trong hạn định của Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, Đức Chúa Trời có một chương trình nhất định cho mỗi một thời kỳ lịch sử, cho từng quốc gia và cho từng cá nhân. Kinh Thánh tiết lộ chương trình của Đức Chúa Trời về sự tái lâm của Chúa cứu thế khi nước Ngài được thiết lập như đã trình bày. Vì vậy, đối với Cơ Đốc nhân, đời sống có một kế hoạch và một sự bảo đảm rằng, chung cuộc Đức Chúa Trời sẽ toàn thắng tất cả những gì không công chính. Để tóm tắt tính ưu việt của cuộc sống Cơ Đốc trên tất cả những lối sống khác, chúng ta không thể bỏ qua lợi điểm Cơ Đốc nhân có trong cả cõi vĩnh hằng. Gióp bảo rằng, nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Ông trả lời chính câu hỏi của mình rằng, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Đó là theo sách Gióp chương 19 câu 25. Còn có viễn ảnh nào, tương lai nào, hy vọng nào, cuộc sống nào tươi đẹp hơn? Tôi sẽ không đánh đổi địa vị này với con người giàu có nhất, ảnh hưởng nhất trần gian. Tôi thà làm con vua trời, làm người đồng kế thừa với Chúa cứu thế, làm thành viên của Hoàng gia thiên quốc. Tôi biết tôi đến từ đâu, tại sao tôi ở đây và sẽ đi đâu. Tôi có sự bình an đầy ắp tâm hồn. Sự bình an của Ngài tuôn tràn, phủ ngập linh hồn tôi. Cuồng phong gào thét, những lợn sóng cao nhất của biển cả ầm ầm đánh vào bờ đá. Chớp nhoáng lòe lên sấm động vang trời, gió ao ao thổi. Nhưng con chim nhỏ cứ bình yên đứng trong hốc đá, giấu đầu dưới cánh trong giấc ngủ say. Đó là sự bình an, hoàn toàn an nghỉ trong bão tố. Trong Chúa cứu thế, chúng ta được nghỉ ngơi, được bình an giữa những rối ren, biến loạn, bối rối của cuộc đời. Cơn bão dù cuồng nộ, nhưng lòng chúng ta an nghỉ. Đến cuối cùng, chúng ta đã tìm được sự bình an. Loại bình an thứ ba trong Kinh Thánh là bình an trong tương lai. Kinh Thánh hứa rằng, sẽ có một thời kỳ cả thế giới sẽ hưởng bình an. Trong hiện tại thì thế giới dường như đang tiến dần đến cuộc chiến cuối cùng là trận Harmageddon. Trong sách Khải Huyền chương 6 câu 4, Sứ Đồ Giăng yêu dấu viết về một con ngựa sắc hồng. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Chúng ta sẽ không thể có hòa bình trường cửu cho đến khi Chúa hòa bình đến. Thật vậy, Ngài sẽ đến, sẽ có một ngày trời sẽ mở ra và Chúa cứu thế Giê-xu sẽ trở lại. Ngài sẽ thiết lập vương quyền trên đất và lúc đó chúng ta sẽ có bình an, sẽ có công bình xã hội. Đó sẽ thực sự là thời đại huy hoàng. Tiên tri Ê-sai tiên báo rằng quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 9, câu 6, câu 7. Xin bạn nghĩ đến điều này. Không còn chiến tranh giặc giã, không còn hận thù, không còn bạo động. Tất cả bình an, yên ổn. Bạn có biết Chúa cứu thế không? Bạn có chắc Ngài đang ở trong lòng bạn không? Có lẽ từ lâu bạn vẫn từng nghĩ, tôi muốn chắc mình có sự bình an với Chúa. Tôi muốn được chuẩn bị sẵn sàng đối diện với cái chết. Tôi muốn tất cả mọi tội lỗi được tha. Tôi muốn tình trạng mắc tội được gỡ bỏ. Tôi muốn được ở với Chúa cứu thế khi Ngài trở lại thiết lập nước trời. Tất cả những điều trên đều thuộc về bạn như một quà tặng. Bạn không cần phải trả một giá nào. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin anh em được cứu. Điều đó không phải do anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó là theo Ê-phê-sô chương 2, câu 7, câu 8. Xin bạn hãy trao cả tấm lòng và cuộc sống của bạn cho Chúa cứu thế. Xin đừng trì hoãn. Năm trước, trên hệ thống truyền hình có một chương trình tựa đề Ngày Sau. Trong phần cuối cuốn phim, toàn thế giới giống như một bãi tha ma, rải rác đầy xác chết. Đối với hàng triệu người xem, cuốn phim này là một kinh nghiệm hoảng loạn. Nếu chỉ với trí tưởng tượng, rồi dàn dựng cuốn phim về một mùa đông nguyên tử như trên, đã có thể khiến cho hàng triệu người suy nghĩ đến tương lai, thì sự kiện về ngày sau, đối với những người loại bỏ Chúa cứu thế, sẽ khiến cho con người phải quan tâm đến đâu. So với sự phán xét cuối cùng và số phận đời đời trong hỏa ngục, thì cảnh chết chóc trong truyền hình kể trên bất quá chỉ như một buổi sinh hoạt ngoài trời. Nhưng tương lai của bạn không xoay quanh tình hình thế giới, dù tình hình đó có ảm đạm đến đâu. Tương lai của bạn tùy thuộc vào biến cố đã xảy ra cách đây 2.000 năm trên thập tự giá và vào việc bạn tiếp nhận hay loại bỏ Chúa bình an. Trong khi cập nhật hóa cuốn sách này, lời cầu nguyện của tôi là bạn không trì hoãn tìm kiếm giải đáp cho vấn nạn của bạn thêm một giây phút nào nữa. So với ấn bản đầu tiên, thời gian còn lại kể từ ấn bản này đã ngắn hơn khá nhiều. Ít người trong chúng ta có thể biết chắc khi nào mình phải đối diện với cái chết. Giờ đây, mong bạn với lòng chân thành, thầm nguyện xin Chúa tiếp nhận bạn và ban cho bạn sự bình an sâu lắng trong Ngài. Để có bình an với Chúa, xin bạn thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, con là một tội nhân đáng bị hư vong, vì bao năm qua, con không tôn thờ Ngài là đấng đã tạo dựng nên con, đã cho con được sống trong thế giới, cũng do chính Ngài tạo dựng. Con đã hưởng nhiều phước lành Chúa ban, nhưng không biết ơn Chúa, cũng không tuân giữ các giới răn của Ngài, và nhất là, đã không tôn thờ Ngài. Trái lại, con đã lầm lạc đến độ tôn thờ con người, tôn thờ hình tượng vô tri vô giác, tôn thờ tà thần, và cũng tôn thờ chính mình trong cuộc sống chỉ nghĩ đến mình. Con đau buồn về cuộc sống lầm lạc suốt bao năm tháng qua, biết rằng chính vì những lầm lỗi của con và của toàn nhân loại, mà Chúa cứu thế Giê-xu đã phải xuống thế làm người, chịu án tử hình trên thập giá, phó dâng sự sống của Ngài như một sinh tế chuộc tội cho con và cho toàn nhân loại. Nhưng Ngài đã phục sinh để ban cho con sự sống vĩnh hằng. Con tạ ơn Chúa, và xin tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng cứu chuộc con. Con cũng tạ ơn Chúa đã trả cho con món nợ tội lỗi con không bao giờ có thể trả nổi. Giờ đây, xin ban cho con danh phận làm con như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh. Xin ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng con để đổi mới tâm hồn, tâm trí và đổi mới cả cuộc đời con. Xin ban cho con niềm vui và sự bình an thâm sâu trong linh hồn, như là dấu chỉ của mối tương giao giữa con với Cha là Đức Chúa Trời. Cũng xin Chúa giúp con liên lạc với các tín hữu trong các hội thánh địa phương, để con có cơ hội cùng với các anh chị em trong đức tin, cùng tôn thờ Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Với lời cầu nguyện chân thành trên, bạn đã quay trở lại với Đức Chúa Trời, bạn đã được giải hòa với Ngài, để có sự bình an với Chúa và trở thành con cái Đức Chúa Trời, như lời Chúa hứa. Hễ ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Xin bạn liên lạc với Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn ở, để được khích lệ và hướng dẫn ngay từ bước đầu theo Chúa. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.